mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài số 45. Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 12. Kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7, câu 3 đến câu 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta học đến làm thế nào để kinh nghiệm hạnh phúc qua tính dục. Chúng ta học những trở ngại trong đời sống tính dục của vợ chồng. Thứ nhất, trở ngại nó đến từ quá khứ. Và đặc biệt, cái ảnh hưởng trên con cái rất nhiều, đó là từ quan hệ của cha mẹ. Là những biến cố vui buồn trong quá khứ liên hệ tính dục của vợ cũng như của chồng. Cái ảnh hưởng trở ngại thứ hai, đó là do thiếu hiểu biết. Bây giờ chúng ta học đến yếu tố trở ngại tiếp theo, thứ ba, đó là do mặc cảm. Cái này mặc cảm thì có nhiều yếu tố lắm. Khi cảm thấy mình không thỏa mãn hay không làm cho người bạn đời thỏa mãn, thì thường hay tìm cách né tránh hoặc đổ lỗi, cảm thấy mình bất lực. Nghĩa là khi người chồng và người vợ mà không hiểu với nhau về phương diện cái nhu cầu của nhau, ví dụ như cái kích thích của người chồng, nhiều khi bà vợ không có để ý, kéo dài đến khi ông chồng chưa gì hết thì đã xuất tinh, thì cảm thấy mình chẳng làm được trò gì hết, cảm giác mình là người bất lực. Và cái điều này mà nó cứ tái đi với tái lại thì cảm thấy cái giây phút nó chẳng có gì hay. Và người vợ cũng cảm thấy mỗi lần như vậy cũng chẳng có gì hấp dẫn. Và rồi đời sống vợ chồng quên đi một cái nhu cầu mà chỉ có vợ chồng được hưởng. Hiểu vấn đề không? Thế nên hãy cẩn thận với chuyện này. Mà cảm gì nữa là khi bị chê bai, bị so sánh. Và tôi cho rằng một trong những ngày hôm nay, những điều sai lầm của vợ chồng về phương diện tính dục là do phim ảnh và bạn bè. Phim ảnh lẫn bạn bè làm cho người ta lệch lạc về phương diện giá trị của tính dục trong đời sống hôn nhân. Vậy chúng ta mà để cho những hình ảnh của phim ảnh, của bạn bè, của những lời nói, nhận định, phê bình, so sánh, thì nhớ, đó là một điều rất tai hại. Và đừng để cho người khác điều khiển mình. Trong đời sống vợ chồng, không ai giống ai hết trơn. Không có cặp nào giống cặp nào hết. Và không có cần phải học để gọi là mình trở thành có những câu chuyện để kể cho người khác. Mình đừng quan tâm đến chuyện đó. Hiểu không? Vì nó là chuyện riêng của vợ chồng. Chính vì vậy mà phim ảnh, nội dung bạn bè nói chuyện với nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến, nó tạo ra những mặc cảm không nên có trong mối quan hệ tình dục của vợ chồng. Cái trở ngại là những phản ứng tiêu cực. Dùng vấn đề tình dục để thể hiện cái tình cảm của mình, nó mang tính chất tiêu cực, trả thù, áp chế, chỉ trích lẫn nhau. Trả thù thì thường thường á, người vợ hay dùng cái nguyên tắc xin cho đó. Còn áp chế là gì? Áp chế là người chồng muốn chứng minh mình là người mạnh, vợ phải vâng phục. Nhiều khi Giao hợp chỉ để thỏa mãn cái quyền lực chứ không phải là để thỏa mãn cái nhu cầu tình dục của vợ chồng. Thì đó là một điều sai lầm. Hiểu chưa? Còn chỉ trích nhau thì đó là cách mà con người khi lý mình là trọng tâm, không vừa lòng cái gì thì thường hay đổ lỗi cho người khác. Phản tiêu cực là trong đời sống tình dục của vợ chồng mà những lời nói, những lần nhận định cảm thấy mình không được tôn trọng, bị coi thường. Có rất là nhiều câu nói mà ông chồng nói tôi không muốn gần vợ tôi vì vợ tôi nói nữa hả? Là tôi nghe câu đó là tôi hết muốn luôn. Hiểu cái chữ cái câu nói không? Những lời nói thiếu tôn trọng, làm coi thường nhau, nó là một trong những yếu tố khiến cho vợ chồng không muốn gần gũi với nhau về phương diện tình dục. Mà khi nó là nhu cầu mà không được thỏa mãn thì người ta sẽ đi tìm một cách không đẹp lòng của Chúa Trời và không đúng cách. Nhớ nha. Không quan tâm đến nhu cầu của nhau. Và nhớ, đây là một nhu cầu mà Kinh Thánh dạy rất rõ ràng. Mình đã học với nhau rồi. Đố biết, cách này thường là của ai? Của nữ. Và không có gì làm cho mấy ông chồng cảm thấy mặc cảm hiếp vợ bằng cái hành động này. Hiểu không? Chính vì mình không nhận ra những điều Kinh Thánh dạy, mà chỉ làm cái kiểu mình muốn, không cách mình muốn, không quan tâm và cảm thấy không làm không được, cho nên phải chịu đựng lẫn nhau, thì không bao giờ đem lại và kinh nghiệm cái phước hạnh mà Chúa dành cho vợ chồng trong phương diện tình dục. Cái trở ngại tiếp theo đó là quá ít giờ để quan tâm và lắng nghe nhau. Quá bận rộn kiếm tiền, quá bận rộn chuyện con cái, và kể cả quá bận rộn để có một bữa ăn ngon, quá bận rộn để giữ nhà cửa cho sạch, đến nỗi không còn thời giờ với nhau. Và tự nhiên thôi, cái gìn đời sống vợ chồng nó là những chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải chỉ là những biến cố đại sự đâu. Hiểu không? Vì vậy á, mà để gây dựng đời sống vợ chồng, bày tỏ mối quan hệ với nhau cho nó đúng, nhớ đừng quá bận, đến nỗi không còn thì giờ để lắng nghe nhau. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tính dục đó là vợ chồng lắng nghe nhau. Và như chúng ta đã học á, những cái yếu tố đem lại sự thỏa mãn, ham muốn, kích thích, nó đến từ yếu tố tinh thần rất là nhiều. Vì vậy mà nhớ nha, hãy biết hãy có thì giờ để trò chuyện và lắng nghe nhau. Nói chứ không đơn giản. Vì cuộc sống có quá nhiều điều chi phối mình. Đúng không? Chẳng hạn như hầu hết những ông chồng rất dễ bị cám dỗ khi mà có đứa con đầu tiên. Cám dỗ về tính dục á, là vì sao? Cả hai đều vì đứa con. Và đặc biệt, người vợ, mình học nguyên tắc của Thánh Kinh thì mình biết rằng mối quan hệ vợ chồng quan trọng hơn mối quan hệ cha mẹ con cái. Đó là trên phương diện lý thuyết. Đúng không? Tại sao mình nói mối quan hệ vợ chồng quan trọng hơn mối quan hệ cha mẹ con cái? Vì sao? Vì vợ chồng gắn bó với nhau trọn đời. Còn con cái chỉ một thời gian rồi phải giúp cho nó lìa. Đúng không? Nhưng trong thực tế khi có con, hầu hết đứa con trở thành chủ gia đình. Không nghĩa là cha mẹ, vợ chồng gì cũng vì nhỏ đấy. Và chính vì đứa con nó trở thành trọng tâm của gia đình, thì nó sẽ ảnh hưởng đời sống tình dục của vợ chồng. Đó là điều hết sức cẩn thận. Và đặc biệt một điều, thì cái gì mà nó kéo dài, nó sẽ trở thành thói quen. Những mệt mỏi, những lo lắng trong những áp lực, trong trách nhiệm của cuộc sống thường ngày. Chuyện kiếm tiền, chuyện nợ nần, chuyện rất nhiều áp lực trong cuộc sống của mình. Và hai vợ chồng không cùng với nhau trên đường đời thì cũng khó mà kinh nghiệm những phước hạnh về tính dục trong đời sống vợ chồng. Hiểu không? Cho nên, cái yếu tố mình phải chân thành nói cho nhau nghe. Vì nếu không cẩn thận thì mình lại là người làm đổ vỡ cái hạnh phúc trong đời sống vợ chồng mà mình không biết. Vì mình nghĩ rằng mọi chuyện mình đang làm là vì gây dựng hôn nhân của mình. Nhớ nha. Tôi nói một điều rất đơn giản này. Tôi đến thăm, thấy đứa con chạy chơi ngoài nắng. Nó cho con vô nhà con. Nó trả lời rất đơn giản. Dạ, ba má mới mua bộ salon. Câu đó nghĩa là gì? Hả? Ba má mới mua bộ salon. Nó nói gì biết không? Nó mà vô nhà nó chơi á. Con, cái mới mua. Con, của chừng rách. Con, của chừng hư. Là cuối cùng nó làm gì? Nó ra đường chơi. Đó là chuyện cha mẹ với con cái. Bây giờ cái hình ảnh đó giữa vợ chồng nó là gì? Nhiều đó. Rất là nhiều. Ví dụ là gì? Người vợ cảm thấy nấu ăn quan trọng. Và tôi cho rằng nấu ăn quan trọng thiệt. Giống như là một tác phẩm nghệ thuật á. Làm xong cái quải luôn. Ít muốn làm gì khác. Con chẳng làm mình. Hiểu không? Và rồi cái ảnh hưởng, mối quan hệ có ảnh hưởng không? Rất ảnh hưởng. Rồi sao nữa? Đi làm ban ngày, chiều tối về, nấu ăn, lo chuyện giữ nhà cửa cho sạch sẽ. Và đến lúc tố lên giường, hết hơi. Muốn làm gì thì làm. Cứ tự nhiên thôi, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống, tình dục của vợ chồng. Hãy cẩn thận. Nhưng đây lại là một trong những chủ động sai lầm. Đó là vì không muốn đối diện với chuyện tính dục mà tìm cách bận rộn về công việc. Và đặc biệt một điều là bệnh. Nhiều khi á không có ông chồng á mà vợ rất khỏe, có mặt ông chồng là bệnh. Phải không? Có mặt bà vợ, ông chồng làm gì? Muốn tránh thì làm gì? Bận rộn công việc. Anh bận quá, mệt quá. Cái tình trạng nó mà kéo dài ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Và còn chuyện nữa mà tôi cho rằng ít người dám nói. Vợ chồng không quan trọng vấn đề vệ sinh khi giao hợp. Nó sẽ tạo ra bệnh tật. Và nó tạo ra nhiều vấn đề hậu quả về sau này. Và làm cho cái giây phút đó nó trở nên đáng sợ. Hiểu không? Và nếu nó chỉ cần một thời gian mà không để ý tới thì nhiều khi người chồng cảm thấy vợ mình không quan tâm tới mình, tạo ra một cái xu hướng tránh xa mình. Trong khi đó, chỉ vì ông chồng không để ý rằng nguyên nhân bệnh tật của bà vợ do nới mình không có vệ sinh. Hiểu chứ?
Sự thật vẫn là sự thật.
Cho nên phải đối diện. Mình, nếu mà mình không quan tâm đến những chuyện này, đó là những trở ngại lớn. Sợ có con nên tránh quan hệ tình dục. Chuyện này phổ thông không? Quá quan tâm đến con nên quên người bạn đời. Ngủ riêng với con, ngủ chung với con, không ngủ vợ chồng ngủ với nhau. Và rồi có những chuyện mà vợ chồng và con cái không có chỗ riêng tư với nhau. Vì hoàn cảnh gia đình, vì chỗ ở chật hẹp, rất nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Nhưng trong những vấn đề này, chuyện nào đáng sợ nhất? Trong mấy chuyện liệt kê đây, vì vấn đề con cái mà ảnh hưởng đến đời sống tính dục của vợ chồng, chỗ nào đáng sợ? Bây giờ mình nhớ nha, còn nhớ khi nói đến chuyện con cái, muốn nuôi dạy con cho tốt thì phải bắt đầu từ khi nào? Nhớ không? Bắt đầu từ khi mình chưa để ý gì tới người khác. Tại sao vậy hả? Nhớ câu Kinh Thánh là gì? Mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Nghĩa là sao? Tình trạng của người nam, người nữ có ảnh hưởng đến con cái không? Có không? Chuyện chọn, tôi chọn vợ tức là tôi chọn mẹ của các con tôi. Tôi chọn chồng tức là tôi chọn cha cho các con tôi. Đúng không? Như vậy cái bắt đầu từ hồi nào? Tôi chưa cưới. Muốn dạy con cho tốt thì phải bắt đầu từ hồi. Chưa để ý tới ai mà phải để ý tới bản thân mình. Đúng không? Cho nên những cái nguyên tắc trong cuộc sống Kinh Thánh dạy nó rất thực tế. Tại mình để ý thôi. Thì riêng về chuyện đời sống vợ chồng, nhớ đây là một trong những yếu tố quan trọng. Mình tiếp nha, vấn đề kế hoạch hóa. Còn nhớ lần trước câu đánh nào mà tôi nói là câu trả lời cho chuyện để nữa không á?
À, lần tôi giúp 10 câu 31. Chúng ta lật ra đọc nha.
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
Cái vấn đề ở chỗ này, khi nói đến vấn đề kế hoạch hóa, thì cái vấn đề đặt ra là tại sao muốn có kế hoạch hóa? Cái nguyên tắc của Thánh Kinh nó cho chúng ta thấy có một số yếu tố này đặt ra. Mọi việc làm phải vì tình yêu, có nghĩa là mọi việc làm phải thể hiện cái trách nhiệm. Trách nhiệm khi đẻ con, trách nhiệm với con, trách nhiệm nuôi và dạy con. Tôi nhớ luôn cái hình ảnh em đó, nó không đi học, chị nó điện thoại lên giúp em con với, không thì ba con gửi cho nó vô trại cải tạo. Tôi nói em con làm gì mà đến nỗi ba định đưa nó vô trại cải tạo. Nói nó không chịu đi học nữa, nó bỏ học. Rồi nó ăn, nó đi chơi miết mà nó không có ở nhà. Rồi nhiều khi nó qua đêm nó nhậu nhẹt nữa. Thì tôi mới hỏi, nó là anh trai hay gái? Nó con gái. Tôi nghe kiểu con gái là tôi bắt đầu thấy hơi đặc biệt rồi. Nó mấy tuổi? Nó 14 tuổi. 14 tuổi bỏ học, không chịu đi học, ở nhà cũng không chịu ở nhà, đi chơi, nhậu nhẹt, qua đêm luôn. Bố nói không nghe, cho nên ông định đưa vào trại cải tạo. Bà chị thấy có gọi điện với tôi nói với bà chị đó là đưa nó lên đây. Bà nói là không bao giờ nghĩ quên được cái ánh mắt của nó nhìn. Khi nó tới nhà mở cửa ra, nó liếc nhìn chị nó một cái là mình hiểu ngay là nó muốn nói chị lừa nó để đưa nó lên đây. Cho nên khi nó vào nhà gặp nó nói chuyện với nó, nó không thèm nhìn luôn. Hỏi vì sao con bỏ học vậy? Nó nói học có hiểu gì đâu học. Thế sao con không ở nhà mà con đi chơi miết vậy? Ở nhà làm chi? Đứng cũng chửi, ngồi cũng chửi, nằm ổng cũng chửi, ở nhà làm chi? Thế con tiền đâu đi chơi? Chú yên tâm, thằng đó lo hết. Nghe sợ không? Im chập. Thế mới nói, nè con cũng muốn lập gia đình không? Trước khi nói hỏi nó câu đó là nó trả lời nó còn ngó anh Trần, nó ngó trên tường, nó không ngó mà nó chỉ trả lời trỏng trỏng vậy thôi. Nhưng mà khi quay hỏi nó, con có muốn lập gia đình không? Thế là nó xoay người, nó nói muốn chứ sao muốn. Nên nói nó chứ, bây giờ con tưởng tượng nha, sau này con lập gia đình và con đẻ ra một đứa con giống con bây giờ, con nghĩ làm sao? Nó nhìn một chập, nó ngó anh Đàn lên chập sau nó khóc. Em nói giúp con với. Thế là nó bằng lòng để giúp, cho nên kêu bố mẹ lên gặp. Bố mẹ lên gặp, nghe cái tình cảnh này thì hiểu. Ông bố nói với tôi và nhìn bà mẹ nó mà nói nè, chuyện dạy nó là chuyện của bà. Tôi đi lao động sáng chiều tối để nuôi 10 miệng ăn đâu có dễ đâu. Nghe không? Cái quay qua nhìn bà vợ nói 10 đứa nuôi sao nổi. Lý do là gì? Không kế hoạch hóa. Cứ ưng đẻ 10 đứa và vợ đổ cho chồng, chồng đổ cho vợ. Và cả hai nói gì? Rồi xin voi, rồi xin cỏ. Quên đi lời Kinh Thánh dạy, phải không? Chúng ta nhớ điều Kinh Thánh dạy chúng ta trong đời sống hôn nhân là luôn luôn là một người có trách nhiệm, sống có trách nhiệm với tình yêu và với đức tin. Chính vì vậy mà khi nghĩ đến chuyện kế hoạch hóa gia đình là vì gì? Hãy nhớ đến chuyện con cái và nuôi dạy con. Nhưng đừng quên, đây lại là một vấn đề không đơn giản đâu. Vì có nhớ nè, một đứa con hay hai đứa con nuôi và dạy dễ hơn không? Có không? Không có đâu.
cả một thế hệ Trung Quốc người ta viết nguyên luôn một cái tập mà gọi là luận án của tiến sĩ luôn. Xã hội một con tạo ra biết bao nhiêu nan đề. Và để ý, bây giờ mình để ý những người mình quen thôi. Thời gian gần đây đông con là chỉ chừng 2 đứa, 3 đứa là thấy quá đông rồi, gì nữa. Phải không? Và mình nhìn lại xã hội ngày hôm nay có bớt vấn đề hơn thời ông bà mình không?
Khóc.
Cho nên vấn đề ở đây á, khi nói đến nuôi dạy con, cái yếu tố không phải là 1, 2, 3, 4, 5, không phải. Mà là yếu tố của cha mẹ sống trong sự dẫn dắt của Chúa, trong sự kính sợ Chúa, và trong cách nuôi dạy con theo ý Chúa. Chứ không có nghĩa là ít thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng chúng ta chú ý cái nguyên tắc của tình yêu và cái tình trạng của đời sống vợ chồng, nó sẽ nhận ra vấn đề. Tôi được gặp một bà cụ. Bà cụ nói bà cụ là người đẻ đâu chừng 10 mấy đứa. Và khi nói chuyện với bà hay ví von như thế này. Bà cháu đẻ giỏi lắm. Và ngoài ra bà không biết làm gì khác. Không có cơ hội học hành, không có cơ hội dấn thân, không có cơ hội để làm gì với những người khác và hội thánh cả. Chỉ vì ông chồng đi làm ra tiền và coi như vợ là người ở nhà có trách nhiệm đẻ con. Cho nên cái nguyên nhân để dẫn đến cái vấn đề kế hoạch hóa thì phải trò chuyện với cả hai vợ chồng cho nó đúng. Và điều này nữa mình cần chú ý. Ai là người quyết định mình có nhiều con hay ít con? Kinh Thánh nói rõ lắm. Kinh Thánh nói rõ con cái là sự ban cho của Chúa, là quyết định của Thiên Chúa, chứ không phải mình đâu. Cho nên đây là một vấn đề không đơn giản. Nhưng có một nguyên tắc của Thánh Kinh ghi rất rõ ràng về vấn đề tính dục, đó là có sự đồng thuận của cả vợ lẫn chồng. Con nhiều con ít, nhớ cả hai vợ chồng có sự quyết định. Yếu tố thứ ba, đó là áp dụng phương pháp kế hoạch hóa nào. Thì có hai điều cần để ý đến nguyên tắc này. Đó là nguyên tắc đồng thuận và sức khỏe. Nghĩa là gì? Thì nha, có bao giờ mình áp dụng về phương pháp kế hoạch hóa gia đình mà mình áp dụng câu này không? Mọi sự có phép là, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nghĩa là trong đó có cả chuyện phương pháp kế hoạch hóa gia đình, nhưng không phải mọi sự đều làm gương, đúng không? Nào bây giờ để ý nè, trong Kinh Thánh có đề cập vào phương pháp kế hoạch hóa không? Có không? Có không? Có. Phương pháp nào? Phương pháp nào mà Chúa trách cái người đó? Vì không muốn nối dõi cho con mà người con trai đó làm gì? Xuất tinh ra ngoài, đúng không? Ghi rõ ràng mà. Và điều đó nó có phạm hai nguyên tắc: thiếu sự đồng thuận và chỉ vì ích kỷ. Đó là điều. Nhưng mà rõ ràng đó là một trong những phương pháp kế hoạch hóa mà Kinh Thánh có đề cập cụ thể. Hiểu nguyên tắc không? Cho nên nhớ, dù là áp dụng điều gì, nhớ ba nguyên tắc này. Chúng ta chỉ vừa mới học xong sự hòa hợp về phương diện thể chất. Để nên một, chúng ta chia vấn đề ra để học thôi. Vấn đề hòa hợp về phương diện thể chất, đó là vấn đề tính dục trong đời sống vợ chồng. Hòa hợp về phương diện tinh thần, hòa hợp về phương diện tâm linh, chúng ta sẽ học trong những ngày tới.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài số 46, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 13, Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, những điều căn bản. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Dương quang cõi trần, Ngài vui xuống chôn ô tội, cho đôi mắt này được tỏ tường. Vinh quang sáng ngời, làm con cúi xuống tôn thờ, con mong sống trong Cha suốt đời. Cùng đến dâng lên lời suy tôn, đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi rời. Trên vũ trụ ngự trên chốn hiên vinh cao vời, vinh quang có ai so sánh bằng. Khiêm nhu ái từ, Ngài lâm thế giữa con người, bao nhiêu đớn đau vui gánh rồi. Cùng đến dâng lên lời suy tôn, đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi rời. Cùng đến dâng lên lời suy tôn, đến nơi đây thờ lạy Ngài, dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi rời. Không gì dòng sâu hơn ai tâm Ngài, trên thập từ xưa gánh thay muôn tội. Không gì dòng sâu hơn ai tâm Ngài, trên thập từ xưa gánh thay muôn tội. Không gì dòng sâu hơn ai tâm Ngài, trên thập từ xưa gánh thay muôn tội. Không gì dòng sâu hơn ai tâm Ngài, trên thập từ xưa gánh thay muôn tội. Cùng đến dâng lên lời suy tôn, đến nơi đây thờ lạy Ngài, hiến dâng thân hồn con cho Cha ái từ. Tình Chúa yêu con thật bao la, Chúa yêu con thật tuyệt vời, quý thay danh Ngài muôn thu không đổi rời. Tình Chúa sao quá tuyệt vời.